Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 21 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Monica. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew tiếp tục trình bày thêm những lời chúc giữ khác của Chúa Giêsu đối với giới kinh sư Pha-ri-sêu, những nhà lãnh đạo tôn giáo thời của người, mà hôm nay các lời chúc giữ được mô tả cách cụ thể hơn, rằng các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Và Chúa Giêsu nói rõ rằng các điều này vẫn phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Trước hết, chúng ta biết rằng trong đạo Do Thái giáo, luật đóng thuế thập phân trên những sản phẩm con người làm ra là một hành động tôn giáo để nhìn nhận quyền tối cao của Thiên Chúa. Theo luật Mô-xê được ghi trong sách Thứ Luật, thì chỉ buộc trả thuế thập phân trên những sản phẩm chính là gạo, rượu, dầu, con vật đầu lòng. Thế nhưng, có lẽ vì quá sốt sắng, những luật sĩ và biệt phái Pha-ri-sêu muốn áp dụng thuế thập phân cho những sản phẩm nhỏ không cần thiết như bạc hà thì là rau húng. Quả thật, đây là những cái tỉ mỉ thật phụ thuộc và vô nghĩa mà luật không hề nói đến. Trong khi đó, họ lại không quan tâm gì đến những điều căn bản và chính yếu của luật, như Chúa Giêsu đã khẳng định, đó là công lý, lòng nhân và thành tín. Đây là ba thái độ tâm linh nền tảng cho việc giữ luật pháp theo ba chiều kích. Bản thân nghĩa là công lý hiểu như công chính. Tha nhân nghĩa là lòng thương yêu đồng loại. Và Thiên Chúa biểu hiện qua lòng thành tín. Đó là lý do Chúa nói, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Điều cụ thể tiếp theo mà Chúa Giê-xu nói đến, đó là vụ hình thức bên ngoài. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Thật vậy, các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy chỉ khư khư giữ và bắt người khác tuân theo các hình thức bên ngoài của luật, mà không hề chăm lo cái tinh tuyền, cái hồn của luật. Thiên Chúa cần sự hoán cải nội tâm hơn là những thực hành đạo đức bên ngoài, cách giả hình, vô nghĩa, vô hồn. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, lời than trách các nhà lãnh đạo Do Thái của Chúa Giê-xu cũng là lời thức tỉnh mỗi chúng ta, bởi vì nhiều khi chúng ta cũng ham việc nhỏ mà bỏ việc lớn, lo cho đời sống tự nhiên mà quên lãng việc xây dựng đời sống tinh thần và tâm linh. Để sống được như thế, chúng ta hãy bắt chước mẫu gương khiêm tốn, cầu nguyện trong chân thành của Thánh nữ Monica mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Thánh nữ Monica đã hết lòng tin vào tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa, kiên tâm cầu nguyện và làm các việc lành để cầu nguyện cho người con Augustino của mình hoán cải trở về với tình thương của Thiên Chúa. Và lời cầu nguyện đầy nước mắt và đức tin chân thành của bà đã được Chúa chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rút ra những bài học thiết thực cho bản thân khi nghe lời Chúa nói hôm nay, nhất là biết sống chân thành và kiên trì trong cầu nguyện khiêm tốn, để chúng con không những không mắc tội giả hình, mà còn tránh được những lầm lẫn khác nữa. Amen. Thank you. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Khartoum, Sudan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan chào mừng hiệp định giữa hai phe tại Sudan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan, Đức cha Edward Tibiboro Kusala, Giám mục Giáo phận Tomguga Yambio, chào mừng việc ký hiệp định chia quyền giữa Hội đồng Quân sự Lâm thời và Liên minh Tự do và Thay đổi đã được ký kết hôm 17 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Khartoum. Sudan đã lâm vào tình trạng xáo trộn từ sau khi Tổng thống Omar al-Bashir phải từ chức hồi tháng 4 năm nay và nhường chỗ cho Hội đồng Quân sự Lâm thời lên nắm chính quyền. Tuy nhiên, liên minh chính của phe đối lập gọi là các lực lượng tự do và thay đổi đã yêu cầu thành lập một chính phủ hoàn toàn là dân sự. Tình trạng này đưa tới các vụ biểu tình trong những tháng qua và hàng ngàn người biểu tình bị giết. Đức cha Kusala tuy là giám mục giáo phận Tombora Yambio thuộc Nam Sudan, nhưng ngài là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Sudan duy nhất, và trong tư cách này, Đức cha tuyên bố rằng, tâm hồn chúng tôi hướng về Sudan trong thời kỳ đất nước bị xáo trộn. Hiện thời, chúng ta vẫn là người Sudan, có cùng biên giới chung, lịch sử chúng ta quyện lấy nhau, chúng ta là hai quốc gia cùng một thể chế. Chúng ta vẫn còn hàng ngàn người Nam Sudan tị nạn sống tại Sudan. Vì thế, tình trạng thực sự làm chúng tôi lo âu và quan tâm. Ngoài ra, nước Sudan cũng là thành viên Hiệp định Hòa bình tại Nam Sudan. Trong tư cách là giáo hội Công giáo, chúng ta hiệp nhất trong cùng một hội đồng giáo mục duy nhất. Vì thế, cuộc xung đột tại Sudan thực sự liên hệ tới chúng ta. Đức cha Kusala nói thêm rằng, tôi cảm ơn cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên hiệp Phi Châu, đã giúp đỡ để hai bên đạt tới hiệp định chia quyền. Mặc dù có nhiều người bị thiệt mạng trong cuộc xung đột, nhưng nay Sudan đã thiết lập một chính phủ thống nhất quốc gia gồm 5 lãnh tụ dân sự và 5 lãnh tụ quân sự. Hai nhóm này cộng tác với nhau để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tới đây. Sau cùng, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan kêu gọi cho các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số nhỏ tại Sudan được nhìn nhận trong các quyền của họ, đặc biệt là tự do phụng tự được tôn trọng để họ có thể sống trong an bình và hòa hợp. Quốc gia Sudan rộng gần 1.900.000 cây số vuông với dân số là 42 triệu người. Nam Sudan được tách khỏi Sudan để thành một nước độc lập từ ngày 14 tháng 7 năm 2011. Và hiện có 12 triệu rưỡi dân cư sống trên lãnh thổ rộng 620.000 cây số vuông. Tin Madagascar. Ban tổ chức kêu gọi đóng góp tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Madagascar. Hội đồng Giám mục Madagascar kêu gọi các tín hữu giúp đỡ tài chính trong việc chuẩn bị và tiến hành cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào tháng 9 tới đây. Theo linh mục Jermel Razolison, phó trưởng ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, cho biết số tiền do các tín hữu hảo tâm đóng góp cũng nhắm trang trải các chi phí phụ thuộc trong việc chuẩn bị và tiến hành. Ví dụ, sẽ có gần 2.000 tu sĩ từ các nơi ở Madagascar tự về vùng thủ đô nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Việc tiếp đón các linh mục tu sĩ này sẽ do ban tổ chức đảm trách. Ngoài ra, một phần số tiền quyên góp được sẽ dành cho những chi phí ăn ở cho 5.000 người thiện nguyện, cũng như để thực hiện các áo thun, mua nước uống, thiết lập các hệ thống vệ sinh, nhất là trong dịp đại thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành hôm 8 tháng 9 tới đây tại cánh đồng Soamanra Kỳ Dày, một địa điểm có sức chứa được khoảng 600.000 người. Ngoài ra, số tiền quyên góp cũng giúp ứng phó đối với những điều bất ngờ. Ban tổ chức cho biết cuộc lạc quyên sẽ kết thúc ngay sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chấm dứt. Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Madagascar từ chiều thứ Sáu mùng 6 tháng 9 và lưu lại đến sáng thứ Hai mùng 9 tháng 9 khi ngài bay tới đảo Maurice để tiếp tục chuyến tông du ba nước ở mạn Nam Phi Châu. Tin Bonn, Đức Quốc. Nhiều sử gia hồi hộp chờ đợi mở văn khố tòa thánh. Nhiều sử gia hiện hồi hộp chờ đợi việc mở văn khố tòa thánh, triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, cai quản hội thánh trong vòng 19 năm, từ năm 1939 đến năm 1959. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, ông Frank Kleneha Jenbrock, giám đốc điều hành Ủy ban về lịch sử hiện đại ở thành phố Bonn, bên Đức, đã nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng người ta đặc biệt quan tâm mong đợi việc mở văn khố tòa thánh và chờ xem, ngoài những điều chúng ta đã biết cho đến nay, có thêm những điều mới do việc mở văn khố này hay không. Hồi đầu tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo văn khố tòa thánh dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 sẽ được mở cho các học giả nghiên cứu từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, trùng vào dịp kỷ niệm 81 năm Đức Hồng Y Eugenio Bancelli được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu Pio thứ 12. Đây là điều các sử gia đã yêu cầu trong nhiều năm trời. Đặc biệt, họ muốn biết rõ về thái độ của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và Giáo hội Công giáo trong thời Thế chiến thứ 2. Thế chiến thứ 2 bắt đầu cách đây 80 năm, ngày 1 tháng 9 năm 1939, khi quân Đức Quốc xã xâm lăng Ba Lan. Sử gia Kleneha Jenbrock nhận định rằng tâm trạng của các tín hữu Công giáo Đức im lặng ngỡ ngàng, không hề có gì là phấn khởi như khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ năm 1914. Tuy nhiên, không có những lời phê bình chống Thủ tướng Đức về vụ gây chiến này, và thay vào đó là những lời kêu gọi tuân phục và thi hành nghĩa vụ quân sự. Thêm vào đó, người ta cũng thấy có những lời kêu gọi sớm tái lập hòa bình. Trong số những người kêu gọi tòa thánh mở văn khố cho các sử gia nghiên cứu về thái độ của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong thời Thế chiến thứ 2, có nhiều tổ chức Do Thái. Sau Thế chiến thứ 2, chính phủ Israel, trong đó có bà Thủ tướng Golda Meir, đã cảm ơn Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vì thái độ khôn ngoan, không công khai phê bình và chống đối Hitler để khỏi làm cho tình trạng bách hại Do Thái trở nên trầm trọng hơn. Nhưng sau đó, cũng có nhiều người Do Thái phê bình sự im lặng thận trọng của Đức Pio thứ 12. Tòa Thánh đã có xuất bản một bộ sách 12 cuốn do các cha dòng tên soạn thảo, trình bày về những tài liệu trong văn khố về lập trường của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 và Giáo hội Công giáo trong thời Thế chiến thứ 2. Việc mở văn khố Tòa Thánh được thực hiện theo từng triều đại giáo hoàng. Mặt khác, Tòa Thánh đã gặp nhiều khó khăn trong việc mở văn khố vì có quá nhiều tài liệu phải sắp xếp và lại thiếu nhân sự chuyên môn. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Caritas kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ gia tăng trợ giúp phát triển. Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Thụy Sĩ kêu gọi chính phủ liên bang tại nước này, trong tư cách là một quốc gia giàu có, gia tăng trợ giúp các nước nghèo phát triển. Lên tiếng trong cuộc tham khảo ý kiến của chính phủ liên bang Thụy Sĩ hôm 22 tháng 8 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ chào mừng Hội đồng Chính phủ Liên bang quan tâm đến đề tài nghèo đói trên thế giới và nhắm giúp kiến tạo công ăn việc làm chắc chắn ở các nước nghèo. Ngoài ra, Caritas cũng vui mừng vì chính phủ cũng bàn đến đề tài di dân cũng như chiến đấu chống những hậu quả của những sự thay đổi khí hậu trong sự cộng tác với quốc tế. Tuy nhiên, Caritas Thụy Sĩ phê bình chính phủ liên bang tại nước này trong năm 2018 chỉ dành 0,44% tổng sản lượng quốc gia cho việc trợ giúp phát triển, tuy rằng chính phủ có nhiệm vụ dành 0,5% tổng sản lượng quốc gia cho công tác này. Caritas hy vọng trong tương lai gần, Thụy Sĩ sẽ dành tới 1% tổng sản lượng quốc gia cho việc trợ giúp phát triển. Mức độ này cũng được áp dụng cho các nước khác ở Âu Châu như Thụy Điển, Luxembourg hoặc Anh Quốc. Mặt khác, Caritas cũng thỉnh cầu chính phủ liên bang dành 22 triệu quan cho sự cộng tác quốc tế. Chính phủ liên bang Thụy Sĩ đề nghị dành hơn 11 tỷ quan tương đương với 12 tỷ Mỹ Kim trong vòng 4 năm, nhưng Caritas nhận định rằng, để đạt tới mức 1% tổng sản lượng quốc gia, cần dành gấp đôi ngân khoản vừa nói, tức là 22 tỷ quan cho việc phát triển và cũng cần gia tăng ngân khoản cho việc bảo vệ khí hậu. Đứng trước tình trạng tài chính tốt đẹp hiện nay, tổ chức bác ái Caritas mời gọi chính phủ Thụy Sĩ gia tăng đầu tư cho một thế giới an bình và an toàn hơn cho các trẻ em, thay vì lo giảm bớt số nợ của mình, vốn đã ở mức độ thấp nhất. Tin Lindau, Đức Quốc. Kết thúc hội nghị các tôn giáo thế giới về hòa bình. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, hội nghị các tôn giáo thế giới về hòa bình đã kết thúc 4 ngày sau khi tiến hành tại thành phố Lindau bên bờ hồ Konstanz ở miền nam nước Đức, và hội nghị kêu gọi gia tăng việc bảo vệ người nghèo, người tị nạn, phụ nữ, giới trẻ, môi trường cũng như các nơi thánh. Đại diện các tôn giáo tham dự hội nghị cũng tuyên bố ủng hộ chiến dịch quốc tế giải trừ võ trang, đặc biệt là các võ khí hạt nhân. Tham dự hội nghị từ ngày 20 tháng 8 có khoảng 900 đại diện của 12 tôn giáo, trong đó có Công giáo, đặc biệt là các vị lãnh đạo tôn giáo từ Myanmar, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Nam Sudan là những nước đang chịu cảnh nội chiến. Tuyên ngôn chung kết có đoạn viết, nay là lúc rất thích hợp cần ra tay hành động tức khắc. 10% dân chúng trên thế giới đang sống trong nghèo đói thảm thương, 70 triệu người tị nạn và trên trái đất đang có một cuộc chạy đua mới về võ trang. Rừng nhiệt đới đang bị đốn cây, các biển khơi bị ô nhiễm. Nhân loại đang sống trong cuộc siêu khủng hoảng. Tuyên ngôn đề cao vai trò quý giá của các phụ nữ và người trẻ, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh hơn vai trò của họ. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc cần dấn thân hơn trong việc bảo vệ các nơi thánh, chống lại các nạn bạo lực và xúc phạm. Đại hội đã bầu bà Aza Karam, 50 tuổi, người Ai Cập, tín hữu đạo hồi, làm tân tổng thư ký, tổ chức các tôn giáo phụng sự hòa bình. Kế nhiệm thần học gia Công giáo là ông William Bentley, 71 tuổi. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ được bầu vào chức vụ này. Bà Karen có quốc tịch Hòa Lan và là giáo sư môn tôn giáo và phát triển tại Đại học Rize ở thành phố Amsterdam. Bà cũng hoạt động cho Liên Hiệp Quốc. Tin Johannesburg. Tổ chức Misereo cho biết Zimbabwe đang ở bên bờ vực thẳm. Tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức báo động nước Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu đang ở bên bờ vực thẳm vì thảm trạng kinh tế và chính trị tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA chuyển đi ngày 23 tháng 8 vừa qua, ông Desire Nisabira, đại diện tổ chức Misereo đặc trách cộng tác phát triển, cho biết tình trạng Zimbabwe đang sụp đổ. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này ngày càng trầm trọng. Trước kia, Zimbabwe được coi là vựa lúa của miền Nam Phi Châu. Mới đây, Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã ban hành sắc lệnh tăng giá xăng lên 3,30 Mỹ Kim 1 lít. Và vật giá các sản phẩm khác cũng gia tăng ồ ạt. Phần lớn dân chúng hầu như chẳng còn gì để ăn. Tại nhiều nơi, những nhu yếu phẩm thường nhật trở nên rất khan hiếm hoặc giá rất đắt, ví dụ như thuốc men. Ông Lisa Bira cũng nói thêm rằng, dân chúng không còn tín nhiệm chính phủ nữa. Cảm tưởng của tôi là Tổng thống Mnangagwa không còn biết phải làm sao. Người tiền nhiệm của ông Mnangagwa là Tổng thống Robert Mugabe đã phải từ chức hồi năm 2017 sau hàng chục năm dài cai trị, nhưng hồi đó ông còn phục hồi được nền kinh tế trong thời gian ngắn, còn Tổng thống đương nhiệm của Zimbabwe không thành công trong việc này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon được tiếp tục như sau. 109. Theo tài liệu Aparecida, việc ưu tiên chọn người nghèo là tiêu chuẩn giải thích để phân tích các đề nghị xây dựng xã hội và tiêu chuẩn để giáo hội tự hiểu chính mình. Đây cũng là một trong những đặc điểm theo quy luật tự nhiên rất đặc trưng cho giáo hội châu Mỹ Latin và vùng Caribe, và mọi cơ cấu của nó, từ giáo xứ đến các trung tâm giáo dục và xã hội. Khuôn mặt Amazon là khuôn mặt của một giáo hội với việc rõ ràng lựa chọn người nghèo và với người nghèo và sự chăm sóc sáng thế. Từ người nghèo và từ thái độ chăm sóc của Cải Thiên Chúa Ban, những nẻo đường mới được mở ra cho giáo hội địa phương và từ đó hướng tới giáo hội hoàn vũ. Một khuôn mặt địa phương với chiều kích hoàn vũ. 110. Một giáo hội với khuôn mặt Amazon cố gắng trở thành một giáo hội đi ra ngoài, bác bỏ truyền thống chỉ có một nền văn hóa, giáo sĩ trị và thực dân tự áp đặt lên chính mình, và biết cách biện phân và không sợ hãi ủng hộ các biểu thức văn hóa đa dạng của các dân tộc. Khuôn mặt này cảnh cáo rằng quả thật là nguy hiểm khi chúng ta phải thốt ra một thông điệp thống nhất và đưa ra một giải pháp có giá trị phổ quát. Chắc chắn thực tại xã hội văn hóa phức tạp, đa nguyên, mâu thuẫn và mờ đục ngăn cản việc áp dụng một bộ học thuyết độc khối được bảo vệ bởi mọi người và không chừa chỗ nào cho các sắc thái. Do đó, tính phổ quát hay công giáo của giáo hội được làm phong phú bởi vẻ đẹp trên khuôn mặt đa dạng của giáo hội. Trên đó, các biểu hiện khác nhau của các giáo hội đặc thù và các nền văn hóa của họ tạo nên một giáo hội đa diện. Một khuôn mặt thách thức đối đầu với các bất công. 111. Lên khuôn một giáo hội với khuôn mặt Amazon bao gồm một chiều kích giáo hội, xã hội, sinh thái và mục vụ, thường xung đột nhau. Thực thế, tổ chức chính trị và pháp lý không phải lúc nào cũng lưu ý đến bộ mặt văn hóa của nền công lý riêng của các dân tộc và định chế của họ. Giáo hội không xa lạ gì với sự căng thẳng này. Đôi khi nó có xu hướng áp đặt một nền văn hóa xa lạ đối với Amazon, khiến chúng ta không thể hiểu được các dân tộc của nó và đánh giá được thế giới quan của họ. 112. Thực tại của các giáo hội địa phương đòi một giáo hội biết tham gia tự làm cho mình hiện diện trong đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và sinh thái của cư dân. Một giáo hội biết chào đón hiếu khách đối với sự đa dạng văn hóa, xã hội và sinh thái, để có thể phục vụ các cá nhân hoặc các nhóm mà không kỳ thị. Một giáo hội có óc sáng tạo, biết đồng hành cùng người dân của mình trong việc đưa ra các đáp ứng cho những nhu cầu mới mẻ. Và một giáo hội hòa hợp, biết phát huy các giá trị hòa bình, thương xót và hiệp thông. Một khuôn mặt hội nhập văn hóa và truyền thống. 113. Sự đa dạng về văn hóa đòi hỏi một sự nhập thể mạnh mẽ hơn để đón nhận những cách sống và các nền văn hóa khác nhau. Nguyên tắc nhập thể được Thánh Irene phát biểu vẫn còn hiệu lực trong trật tự mục vụ. Điều gì không được tiếp nhận thì không được cứu chuộc. Những thúc đẩy và cảm hứng quan trọng cho việc hội nhập văn hóa hằng mong muốn này được tìm thấy trong huấn quyền giáo hội và trong tiến trình của các hội đồng giám mục của giáo hội châu Mỹ Latin, của các cộng đồng, các vị thánh và các vị tử đạo của nó. Một thực tại quan trọng của diễn trình này là sự xuất hiện của nền thần học Mỹ Latin, nhất là nền thần học thổ dân. 114. Xây dựng một giáo hội truyền giáo với khuôn mặt địa phương có nghĩa là tiến bộ trong việc xây dựng một giáo hội hội nhập văn hóa, biết cách làm việc và ăn khớp như các dòng sông trong lưu vực sông Amazon, với những gì có sẵn về mặt văn hóa trong mọi lĩnh vực nơi nó hiện diện và hoạt động. Làm giáo hội có nghĩa làm dân Thiên Chúa, được nhập thể vào các dân tộc trên trái đất và vào nền văn hóa của họ. Chương 2. Những thách thức của việc hội nhập văn hóa và tính liên văn hóa. trong sự đa dạng của các dân tộc đang trải nghiệm ơn phúc của Thiên Chúa, mỗi dân tộc theo văn hóa riêng của mình, giáo hội phát biểu tính công giáo chân chính của mình, đài cho thấy vẻ đẹp khuôn mặt đa dạng của mình, trên nẻo đường dẫn đến một giáo hội với khuôn mặt Amazon và bản địa. 115. Sứ mệnh của giáo hội là loan báo tin mừng của Chúa Giê-xu thành Nazareth, người Samaria nhân hậu, đấng có lòng cảm thương đối với nhân loại bị thương và bị bỏ rơi. Giáo hội công bố mầu nhiệm sự chết và sự phục sinh của người cho mọi nền văn hóa và mọi dân tộc, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Theo gương của Thánh Phaolô, người đã muốn trở thành người Hy Lạp với người Hy Lạp, cố gắng tự thích nghi để giành chiến thắng càng nhiều càng tốt. Tôi đã trở thành mọi thứ cho mọi người. Giáo hội đã làm một cố gắng lớn để truyền giảng tin mừng cho mọi dân tộc trong suốt lịch sử. Giáo hội đã cố gắng thi hành mệnh lệnh truyền giáo này bằng cách nhập thân và phiên dịch sứ điệp tin mừng trong các nền văn hóa khác nhau, giữa những khó khăn đủ loại, chính trị, văn hóa, địa lý, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. 116. Giáo hội đã cố gắng trong nhiều thế kỷ để chia sẻ tin mừng với các dân tộc Amazon. Nhiều dân tộc trong số này đã tham gia cộng đồng giáo hội. Các người đàn ông và đàn bà truyền giáo có một lịch sử liên hệ sâu xa với khu vực này. Họ đã để lại dấu vết sâu thẳm trong tâm hồn của người Công giáo Amazon. Giáo hội đã đi một chặng đường dài, nhưng việc đào sâu và cập nhật vẫn cần thiết để trở thành một giáo hội với khuôn mặt bản địa và Amazon. 117. Tuy nhiên, như đã được tiết lộ trong các cuộc tham khảo khu vực của chúng ta, vẫn còn một vết thương toan hoác do các lạm dụng trong quá khứ. Thực thế, vào năm 1912, Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 đã nhìn nhận ra sự tàn ác mà người dân bản địa bị đối xử trong thông điệp Lacrimabili Statu Indorum, tình thế đầy nước mắt của người thổ dân. Các giám mục châu Mỹ Latin ở Puebla đã chấp nhận sự hiện hữu của một diễn trình thống trị khổng lồ, đầy các mâu thuẫn và nước mắt. Ở Aparecida, các giám mục kêu gọi phi thực dân hóa các tâm trí. Trong cuộc gặp gỡ với các dân tộc Amazon ở Puerto Maldonado, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhắc lại những lời của Thánh Toribio de Mogrovejo. Không những trong thời quá khứ, các sai lầm lớn và các hành động cưỡng chế đã được thực hiện đối với những người khốn khổ này, mà trong chính thời đại của chúng ta, nhiều người tìm cách làm điều y hệt. Xét vì não trạng thuộc địa và cha chú vẫn còn tồn tại, một diễn trình hoán cải và hòa giải sâu sắc hơn là điều cần thiết. Các gợi ý. 118. Các cộng đồng được hỏi ý kiến mong muốn giáo hội cam kết chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cư dân của nó, bảo vệ các lãnh thổ, giúp các dân tộc bản địa tố cáo những gì gây ra chết chóc và đe dọa các lãnh thổ. Một giáo hội tiên tri không thể ngừng biện hộ cho những người bị vứt bỏ và cho những người đau khổ. 119. Lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong tiếng khóc than của các dân tộc Amazon và trong huấn quyền của Đức Giáo hoàng Francisco, đòi hỏi một diễn trình hoán cải mục vụ và truyền giáo. Để đạt được mục đích này, có những gợi ý sau đây. A. Tránh đồng nhất hóa văn hóa để nhìn nhận và phát huy giá trị của các nền văn hóa ở Amazon. B. Bác bỏ liên minh với nền văn hóa thống trị và với quyền lực chính trị và kinh tế để cổ vũ các nền văn hóa và quyền lợi của người bản địa, của người nghèo và của lãnh thổ. C. Vượt qua mọi hình thức giáo sĩ trị, sống tình huynh đệ và phục vụ như các giá trị tin mừng vốn làm sinh động mối liên hệ giữa thẩm quyền và các thành viên của cộng đồng. D. Loại bỏ các chủ trương cứng nhắc, không lưu ý đến cuộc sống cụ thể của con người và thực tại mục vụ, để thay vào đó thỏa mãn các nhu cầu thực sự của các dân tộc và văn hóa bản địa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon, sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 14, câu 1, câu 7 đến câu 14. Khi ấy nhằm một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào một nhà các thủ lãnh của người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách các kẻ được mời chọn cỗ nhất, nên mới nói với họ dụ ngôn này. Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng, xin ông nhường chỗ cho người này, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng, hỡi bạn, xin mời bạn lên trên, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng, khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông. Và như thế, ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt và đuôi mù. Ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay diễn ra trong bối cảnh của một bữa tiệc. Khi ấy Đức Giêsu vào dùng bữa tại nhà của một thủ lãnh thuộc nhóm biệt phái. Và dĩ nhiên, những người thuộc nhóm này rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chi tiết trong việc tuân giữ luật Mô-xê, ngay cả trong việc dùng bữa. Họ để ý xem Đức Giêsu có tuân thủ những quy định ấy không. Đang khi đó, Đức Giêsu lại để ý đến một vấn đề khác. Những kẻ được mời luôn tìm cách để chọn chỗ danh dự trong bữa tiệc. Và đây là cơ hội để Đức Giêsu kể câu chuyện về những người khách mời và chủ tiệc. Câu chuyện dụ ngôn này chỉ xuất hiện trong sách Tin mừng theo Thánh Luca. Đây là câu chuyện Đức Giêsu dùng để giáo huấn về sự khiêm nhường trong ứng xử. Hơn nữa, nó cũng cho chúng ta nối kết với giáo huấn của Đức Giêsu về sự tương phản giữa người giàu và người nghèo. Chẳng hạn khi Đức Giêsu nói về mối phúc lành cho những người nghèo và lời chúc giữ cho những ai giàu có. Chủ đề bữa tiệc vẫn thường được Đức Giêsu dùng để quảng diễn nhiều giáo huấn. Cũng như thời điểm của Đức Giêsu, tuy thời nay có ít nhiều thay đổi, nhưng chỉ có người chủ của bữa tiệc mới biết rõ thực khách là những ai. Chính họ mới biết phải sắp xếp vị trí nào cho phù hợp. Theo văn hóa của người Do Thái, chỗ quan trọng nhất trong bữa tiệc là chỗ gần chủ nhà, thường sẽ được xếp phía trước hay ở chính giữa căn nhà. Vì vậy, người dại dột tự đi tìm chỗ nhất cho mình, đến khi chủ nhà phải đến kêu nhường chỗ cho người quan trọng hơn, thì sẽ bị bẽ mặt vì ai cũng có thể trông thấy. Trái lại, người khôn ngoan, khiêm nhường sẽ làm ngược lại, hoặc là đợi chủ nhà xếp chỗ cho mình. Đối với những người Pha-ri-sêu, vì luôn cho rằng mình là người quan trọng, đã tuân giữ luật lệ chu đáo, nên phải được trân trọng hơn, nên họ luôn tìm cho mình những chỗ nổi bật nhiều người biết đến. Đó cũng là lý do dẫn đến việc tranh giành chỗ cao trọng nhất trong bữa tiệc. Từ câu chuyện ăn uống thường ngày, Đức Giê-xu hướng người ta đến bữa tiệc thiên quốc. Cũng vậy, từ câu chuyện dụ ngôn về khách được mời đến dự tiệc, Đức Giê-xu muốn người ta có thái độ trước mặt Thiên Chúa. Trước hết, Đức Giê-xu không chỉ nhắm đến một bài học về nhân bản, về cách ứng xử ở đời, dù nó cũng có giá trị như vậy. Nhưng hơn nữa, người muốn nói với họ về sự khiêm nhường, về thái độ của mỗi người trước anh chị em đồng loại, và nhất là về cách nhìn nhận lương tâm của mình trước mặt Thiên Chúa. Không ai có quyền cho mình hơn người khác, chỉ có Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự. Trước mặt người, quy tắc hành xử ở trần gian có thể bị đảo lộn, đặc biệt những gì chỉ mang tính hình thức bề ngoài, chắc chắn sẽ phải được thanh tẩy. Trước mặt Thiên Chúa, người trước nhất có thể sẽ xuống sau hết, còn người sau hết sẽ lên trước nhất. Đó là điều mà chúng ta đã có dịp nhắc đến trong Chúa Nhật tuần trước. Bất cứ thứ gì trong xã hội đều có giá trị riêng của nó. Cũng vậy, địa vị trong xã hội được hình thành do các bậc thang giá trị khác nhau. Trước hết, địa vị có thể do chính đương sự tạo nên cho mình. Loại địa vị này có giá trị thấp nhất, vì nó thường chủ quan và thường không được người khác nhìn nhận. Rất tiếc, những người Pha-ri-sêu lại chọn cho mình giá trị này. Và trong thời đại nào cũng có những người vì a-dua đua đòi nên tìm kiếm những loại địa vị có giá trị thấp kém này. Loại địa vị thứ hai do người khác nhìn nhận. Loại này có thể đạt được do khả năng hoặc do công trạng của chính đương sự, nên người khác nhìn nhận và biểu dương nó. Loại địa vị này có giá trị cao hơn. Bình thường trong xã hội, chúng ta thường thấy loại địa vị hay loại giá trị này. Nó thường mang đến cho những người quyền lợi và những quyền hạn nào đó mà người khác không có. Tuy nhiên, trước mặt Thiên Chúa thì còn có một loại địa vị khác, dù có thể con mắt hoặc lý trí tự nhiên không ai nhận ra hay nhìn thấy nó, thì nó vẫn có đó, vững vàng và bền bỉ qua thời gian. Loại địa vị này chính là chỗ danh dự trong nước Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã có lần nói rằng, Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong những người được sinh ra, nhưng kẻ nhỏ bé nhất trong nước Thiên Chúa vẫn cao trọng hơn ông. Loại địa vị này, các thánh đã đạt được nó bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Các ngài đã chọn sống âm thầm, khiêm nhu, nghèo khó, vất vả, dù người đời không nhìn nhận, dù thế gian không coi trọng. Nhưng các ngài vẫn kiên cường, vững bước, miễn sao làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đó chính là loại chỗ nhất mà Đức Giê-xu muốn nói với chúng ta trong câu chuyện dụ ngôn về những khách được mời trong bài tin mừng hôm nay. Trong suốt lịch sử cứu độ, được diễn ra qua lịch sử của dân Do Thái, càng về sau chúng ta càng thấy rõ việc Thiên Chúa luôn bênh vực những người nghèo hèn, bé nhỏ và khiêm tốn. Những người này được gom vào chung một nhóm, gọi là những người nghèo của Gia-vê. Thông thường, khi có tiệc tùng, người ta chỉ mời người có liên hệ với mình và những ai có thể dễ dàng đáp lễ chúng ta. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ của Đức Giêsu, vì người nói, hãy mở rộng bàn tiệc cho tất cả mọi người, cho cả những ai không có khả năng đáp lễ. Bởi vì Thiên Chúa luôn nhìn đến thân phận người nghèo hèn, bé nhỏ, bị loại trừ. Là những người tham dự thường xuyên bữa tiệc của Thiên Chúa trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, bữa tiệc của những anh chị em trong đại gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta không thể chấp nhận thái độ giành giật ngôi thứ theo kiểu xã hội. Nhưng trái lại, nếu có tranh giành, hãy tranh giành lấy vai trò phục vụ, và phục vụ vô vị lợi tất cả mọi người, từ những người kém cỏi và yếu đuối nhất, vì chính họ mới là người trước tiên cần được chúng ta phục vụ. Có lẽ không có gì khiến con người xa cách Thiên Chúa cho bằng thói kiêu căng và tự phụ. Ngày xưa, chính con người đã bị loại ra khỏi vườn địa đàng vì thái độ ghen ăn tức ở này, khi nghe lời của tên cám dỗ, tìm kiếm danh dự cho chính mình. Chính thói kiêu căng tự mãn, thái độ khinh người sẽ giam hãm người ta trong những tháp ngà cá nhân, trong những giới hạn riêng của bản thân. Hơn nữa, nó còn vùi dập người khác trong vực thẳm của khổ đau. Đức Giêsu mời gọi chúng ta noi gương bắt chước người, bước đi trên con đường của khiêm tốn, của vị tha, để nhìn nhận sự yếu hèn và hạn chế của bản thân, đồng thời nhận ra sự vĩ đại mênh mông của lòng thương xót Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu dạy rằng, để được cứu độ, người ta cần mến Chúa và yêu người, và đây không phải là điều dễ dàng. Nó là một cánh cửa hẹp, vì nó yêu sách, đòi phải dấn thân, nỗ lực, nghĩa là cần có một ý chí cương quyết và kiên trì sống theo phúc âm, mà Thánh Phaolô gọi đó là một cuộc chiến đấu cam go về đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật 25 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù che passa insegnando per città e villaggi, diretto a Gerusalemme, dove sa che deve morire in croce per la salvezza di tutti noi. In questo quadro si inserisce la domanda di un tale che si rivolge a lui dicendo: Signore, sono pochi quelli che si salvano.
Anh chị em thân mến chào anh chị em. Bài tin mừng Chủ Nhật hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 13 từ câu 22 đến câu 30, trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu đi qua các thành thị và làng mạc, giảng dạy, hướng về thành Jerusalem, nơi Chúa biết mình sẽ chịu chết trên thập giá để cứu độ tất cả mọi người. Trong bối cảnh đó, một người kia đã hỏi Chúa, lạy Chúa, phải chăng chỉ có một số ít người được cứu độ? Đó là vấn đề này được thảo luận thời ấy, và có những cách thức khác nhau để giải thích kinh thánh về vấn nạn này. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo lộn câu hỏi nhắm nhiều tới số lượng, phải chăng chỉ có ít người, mà thay vào đó, Chúa đặt câu trả lời trên bình diện trách nhiệm, mời gọi chúng ta tận dụng tốt đẹp thời gian hiện tại. Thật vậy, Chúa nói, các con hãy cố gắng đi vào cửa hẹp, vì thầy bảo với các con, có nhiều người tìm cách bước vào nhưng không thành công. Qua những lời đó, Chúa Giê-xu cho chúng ta hiểu rằng, đây không phải là vấn đề số lượng, không phải là sĩ số giới hạn ở trên thiên đàng. Nhưng vấn đề là, ngay từ bây giờ, cần tiến qua con đường đúng, con đường ấy được mở cho mọi người, nhưng nó là con đường hẹp. Đó chính là vấn đề. Chúa Giê-xu không muốn chúng ta rơi vào ảo tưởng khi nói, đúng vậy, các con hãy an tâm, đó là điều dễ dàng, có một xa lộ đẹp và cuối đường có một cổng lớn. Không phải vậy, Chúa Giê-xu trình bày thực trạng sự việc, nghĩa là con đường hẹp. Đường hẹp theo nghĩa nào? Thưa theo nghĩa, để được cứu độ, ta cần mến Chúa và yêu người, và đây không phải là điều dễ dàng. Nó là một cánh cửa hẹp, vì nó yêu sách, đòi phải dấn thân, đúng hơn nó đòi phải nỗ lực, nghĩa là cần có một ý chí cương quyết và kiên trì sống theo phúc âm. Thánh Phaolô gọi đó là một cuộc chiến đấu cam go về đức tin. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, để giải thích rõ hơn, Chúa Giê-xu kể một dụ ngôn. Có một ông chủ nhà tượng trưng cho Chúa. Nhà của ông tượng trưng sự sống vĩnh cửu là ơn cứu độ. Và ở đây hình ảnh cánh cửa lại được nói đến. Chúa Giê-xu nói, khi chủ nhà đứng lên và đóng cửa lại, các ngươi ở bên ngoài, các ngươi sẽ gõ cửa và nói, lạy Chúa, xin mở cửa cho chúng con. Nhưng Chúa trả lời, ta không biết các ngươi từ đâu. Khi ấy, những người đó tìm cách làm cho mình được nhận ra, nhắc nhở cho chủ nhà là đã ăn uống với ông, đã lắng nghe giáo huấn của ông giảng dạy công khai. Nhưng Chúa lặp lại là không biết họ, và gọi họ là những người làm điều gian ác. Đó là vấn đề. Chúa sẽ không nhận ra chúng ta qua những chức tước, nhưng qua một cuộc sống khiêm hạ và tốt lành, một cuộc sống đức tin được biểu lộ qua việc làm. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, điều này có nghĩa là chúng ta được kêu gọi thiết lập một tình hiệp thông đích thực với Chúa Giê-xu qua việc cầu nguyện, đi nhà thờ, lãnh nhận các bí tích và nuôi sống mình bằng lời Chúa. Điều này duy trì chúng ta trong đức tin, nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta, làm cho đức mến được sinh động. Và như thế, với ơn Chúa, chúng ta có thể và phải hiến cuộc sống cho thiện ích của anh chị em, chiến đấu chống lại mọi hình thức sự ác và bất công. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau.
Ci aiuti in questo la Vergine Maria. Lei è passata attraverso la porta stretta che è Gesù. Lo ha accolto con tutto il cuore e lo ha seguito ogni giorno della sua vita. Anche quando non capiva, anche quando una spada trafiggeva la sua anima. Per questo la invochiamo come porta del cielo. Maria, porta del cielo. Una porta che ricalca esattamente la forma di Gesù. La porta del cuore di Dio. Cuore esigente, ma aperto a tutti noi.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trong điều ấy. Mẹ đã tiến qua cửa hẹp là Chúa Giê-xu. Mẹ đã đón nhận Chúa với trọn tâm hồn và đã theo Chúa mỗi ngày trong cuộc sống, cả khi mẹ không hiểu và cả khi một lưỡi gươm đâm thâu qua tâm hồn mẹ. Vì thế, chúng ta hãy khẩn cầu mẹ như cửa trời, một cửa được họa lại theo đúng hình dạng của Chúa Giê-xu là cửa trái tim Thiên Chúa, yêu sách nhưng cởi mở đối với tất cả mọi người. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Nece ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbo un caro factum est.
Et abitare in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Vini diciamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde. Usti angelo annunciante, e Cristi fili tui incarnazione e cognomio, per passione meius al crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine.
Et tu perpetua lucia Christ.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et tu nunque nusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm tất cả các tín hữu, những người từ Roma cũng như các tín hữu hành hương từ các nước khác. Đức Thánh Cha đặc biệt chào Cộng đoàn Giáo hoàng Học viện Bắc Mỹ, nhất là các chủng sinh mới tới. Đức Thánh Cha cũng chào các bạn trẻ thuộc phong trào Công giáo tiến hành của Tổng giáo phận Bologna, Bắc Italia. Các người trẻ thuộc đơn vị mục vụ ở Rovato thuộc giáo phận Brescia và Ponte Nossa thuộc giáo phận Bergamo, tất cả ở vùng Bắc Italia. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché noi, con l'impegno di tutti, siano domati al più presto quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta.
Tất cả chúng ta đều lo lắng vì trận hỏa hoạn rộng lớn đang lan tràn ở miền Amazonia. Chúng ta hãy cầu nguyện để với sự dấn thân của tất cả mọi người, hỏa hoạn sớm bị dập tắt. Buồng phổi rừng cây này thật là điều quan trọng sinh tử đối với trái đất chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và Ngài xin tất cả đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
trong cuộc đời là từng bước Chúa dẫn con đi, một niềm phó thác trao dâng dù hiểm nguy con có lo chi. Tay Chúa vẫn mãi đơn nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Này đôi tay con mở rộng để người dẫn dắt con trên đường. Đời đời Chúa luôn yêu con, dù ngày tháng nối tiếp trôi qua, lặng thầm dõi bước bên con bằng tình cha tha thiết bao la. Ngài vẫn sống mãi trong con và ban phát sức sống diệu vời. Tình Chúa thắp sáng trong con, nhờ tình yêu đến cho muôn người. Phúc có Chúa trong đời, buồn bình an toàn lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, tràn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Mạnh vui tươi mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Monica, một người mẹ trong một gia đình gặp khó khăn từ người con của mình. Ngày nay, không thiếu những gia đình cũng đang gặp khó khăn dưới mọi hình thức, trên mọi cấp độ. Vì thế, đồng hành cùng các gia đình gặp khó khăn là chủ đề mà Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh trong đường hướng mục vụ năm 2019. Một trong những trường hợp được nêu ra trong thư chung là những cặp hôn nhân khác đạo. Chắc chắn, các vị mục tử đã nhìn thấy nhiều vấn đề nan giải, và việc đồng hành cùng những gia đình này cần nhiều thời gian cũng như năng lực. Vì những gia đình này có những khó khăn riêng do việc vợ chồng không cùng niềm tin tôn giáo, ảnh hưởng đến việc giữ đạo của người công giáo, cũng như việc giáo dục con cái trong gia đình. Hưởng ứng đường hướng mục vụ của các vị mục tử, chúng ta chiêm ngắm Thánh tử đạo Gioan Bautista Đinh Văn Thành để thấy sức sống và ơn Chúa không bị đóng khung trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Gioan Bautista Đinh Văn Thành chào đời năm 1796 trong một gia đình ngoại đạo. Gia đình là môi trường quyết định sự hình thành nhân cách và tương lai của một đứa trẻ. Đinh Văn Thành lớn lên trong môi trường không đức tin. Vì vậy, em ít thực hành việc đạo đức là điều dễ hiểu. Tuy thế, Chúa lại có cách để Ngài âm thầm gieo hạt giống đức tin lớn lên trong cậu Thành mỗi ngày. Cậu bé chăm ngoan, tháo vác việc nhà, siêng năng việc nhà Chúa. Nhờ đó ơn Chúa mỗi ngày thêm triển nở nơi cậu. Năm 18 tuổi, cũng đến lúc cậu Thành tự quyết định cuộc sống cho mình. Cậu xin vào tu trong nhà Chúa và được rửa tội. Cậu có khối óc thông minh, tính tình hiền lành, có tài giảng dạy và khuyên nhủ ngay từ thuở thiếu thời. Ngôi làng quê ăn no nhỏ bé vui mừng có được một tu sĩ chuyên chăm việc nhà thờ và phần rỗi các linh hồn. Thầy đã nên thánh trong những công việc bổn phận. Thầy giảng Gioan Bautista Đinh Văn Thành vị sự trảm ngày 28 tháng 4 năm 1840 tại Ninh Bình dưới đời vua Minh Mạng, cùng với Thánh Phêrô Hiếu và Thánh Phaolô Khoan vì trực thuộc Hội Thừa Sai Paris. Thầy để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ những bài diễn thuyết thời danh, cũng như những ghi nhận về tài giảng dạy đại phúc. Vượt trên tất cả, phải nhắc đến tinh thần vươn lên từ những khó khăn trong gia đình để trở nên muối mặn men nồng. Đó là điểm sáng mãi mà người muôn thời noi gương bắt chước. Giáo hội đứng trước thách đố chăm sóc và đồng hành cùng các gia đình có nhiều phức tạp về niềm tin và ý thức hệ. Xã hội Việt Nam cũng vậy. Còn đó nhiều gia đình không những khó khăn về cái ăn cái mặc, nhưng còn nghèo nàn trong mối tương quan với Đấng là Thiên Chúa muôn loài. Chắc chắn, khi con người không đặt tương quan nhân sinh trên nền tảng mối giao hảo với thần linh, thì khó tìm được hạnh phúc tròn đầy. Không thiếu những người con bị thui chột đời sống tâm linh, nên cách hiểu và cách sống mối tương giao giữa người với người cũng rạn nứt vỡ vụn. Ước mong sẽ có nhiều người như Thánh Gioan Bautista Đinh Văn Thành, luôn là người con ngoan trong gia đình, để liên kết và dẫn dắt các thành viên khác về với Chúa. Chắc hẳn trong chúng ta cũng có những gia đình như gia đình của Thánh Gioan Bautista Đinh Văn Thành. Phần chúng ta ngưỡng mộ đời sống của thánh nhân, nhưng cũng có lúc chúng ta không vượt qua được những rào cản gia đình. Nhiều lần chúng ta trở thành phản chứng cho người thân trong gia đình. Việc sống chứng nhân trở thành bài học khó áp dụng biết bao. Vì thế, đây cũng là cơ hội để thêm một lần chúng ta tin tưởng vào sức mạnh ân sủng của Thiên Chúa. Thêm một bước chúng ta vượt qua chính mình để tạo sự thiện cảm cho các thành viên trong gia đình với Thiên Chúa. Thêm hy vọng cho những người con sẽ thành muối men tin mừng trong chính gia đình mình. Lạy Chúa, hôm nay chúng con cầu nguyện với Thánh Gioan Bautista Đinh Văn Thành. Chúng con xác tín vào sức biến đổi mà Chúa đặt để nơi mỗi người. Nguyện xin Chúa ban cho các gia đình Việt Nam sống an lành, nhất là các gia đình mà các thành viên không cùng tôn giáo. Xin Chúa ban ơn đức tin cho mỗi gia đình. Nguyện xin Chúa tác động mạnh mẽ nơi từng thành viên, để bất cứ môi trường nào, những người con của Chúa cũng đủ mạnh mẽ và kiên định, sống niềm tin của mình. Nhờ đó sức hoán cải có thể lan tỏa cho những người khác. Amen.
Tìm về với Chúa nhân hiền, dành lại sức sống vô biên. Mở lòng với Chúa yêu thương là tình yêu luôn mãi trung kiên. Dâng Chúa khúc hát tri ân, lòng cảm mến với những ân tình. Thành chán con đi trong đời, chọn niềm tin sống trong an bình. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an có làm mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, cảm thông ơn Chúa ban đầy vơi. Đời con đi trong chính ngày, mặt mình vui tươi mắt tâm thần cho niềm tin sáng tươi hàng ngày. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an có làn mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, cảm động ơn Chúa ban đầy vơi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.